ื่องอ่อน
นัมโมบุญสุทธกามุนีปักนัมโมไดเถื่อยู่ฟับลิงหัวกินฟับหัวหอยเถื่องฟักโบตักกินบัดชื่อตรงดึกcùng toàn thể chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay là thượng tuần tháng chạp năm Kỷ Mão, và hiện tại chúng ta đang ở trên cái phần thế kỷ 2000, năm 2000. Chúng tôi mừng quý vị là đã là chứng nhân của hai thế kỷ, và đồng thời cũng là chứng nhân của hai thiên niên kỷ, tức là vừa là sống có qua 200 năm và cũng là sống qua cái giai đoạn của 2000 năm, 2000 năm và 2001, nó thuộc một thiên niên kỷ sau. Những gì đã trải qua, chúng ta là nhân chứng. Những gì sắp đến, chúng ta là người dậm chân lên. Qua 100 năm của kỷ nguyên 20, vui buồn lẫn lộn và nhiều cái đau thương dập dồn ở trên quả đất loài người, mà nhất là 100 năm gần đây, Việt Nam lãnh chịu hết nửa thế kỷ hai cuộc chiến tranh. Loài người tiến bộ về mặt khoa học rất cao xa, nhưng mà về đạo học thì chỉ nghiêng về phía một phía mà thôi, ít lắm. Toàn thế giới chưa phát triển được văn minh vật chất thì có phát triển đều cả năm châu, mà văn minh về nội minh về tâm linh thì phát triển rất là từng dùng, chưa phát triển được bao nhiêu. Bước qua thiên niên kỷ thứ 21, loài người sẽ đạt gì đây? Loài người có thiên niên kỷ 21 là loài người phải cộng hợp với nhau, giữa đạo học và khoa học phải bắt tay nhau, giữa các ngành toán học, siêu hình học, triết học v.v. đều phải hợp tác với nhau, nghiên cứu cùng chung với nhau, chứ không thể đắp bờ để cho cái địa hạt của mình là nằm riêng rẽ một mình. Vì vậy hơn ai hết, những người nằm trong đạo Phật là nằm trong đạo học, quý vị phải có một trình độ tiến bộ vượt mức, không phải phụ trách về khoa học nhưng phải biết về khoa học, không phải phụ trách về y học nhưng phải biết về y học, không phải phụ trách về toán học nhưng phải biết về toán học. Tất cả các ngành học nó chỉ là một. Vì vậy cho nên trước khi muốn đi vào từng phần để hướng dẫn cho con cháu mình, chúng ta làm cái nhịp cầu cho lớp sau tiến. Nếu lớp sau không tiến kịp thì lớp sau bị vùi nát trong cái lớp bụi của bánh xe tiến hóa của loài người. Chúng ta không nỡ để nhìn con cháu chúng ta phải bị cuốn trôi trong lớp bụi mờ của kỷ nguyên 21. Cho nên chúng ta phải để đức lại cho cháu cho con. Đồng thời cái đức đó nó cũng phải có một chút trí, có một chút tuệ, có một chút ý, tôi thiếu là chút ý. Vì vậy cho nên quý vị đã trải qua 8 năm học, thời gian tuy như thế mới như ngon mới đây, nhưng nó đã trải qua một thời gian dài đằng đẵng. Nếu không phải những vị có tín tâm sâu nặng, nếu không phải có những người có tâm hồn một niềm tin sắt đá, nếu không tự tin mình sẽ đạt được những gì cho cháu con, thì quý vị có lẽ rớt hết, không còn tới giờ năm thứ 8, quý vị sẽ không còn có mặt ở đạo tràng. Nhưng giờ này quý vị vẫn đông đủ, chỉ có phát triển hơi chậm mà thôi, chậm mà chắc, chậm mà vững vàng, và chậm phải đạt được những cái gì để chúng ta không tiếc công của những năm học đã dài. Thời gian trôi qua 8 năm không phải một mai một chiều, và cũng không quá dài so với thiên niên kỷ. Cho nên chúng ta phải đạt được những gì, những gì đó nó không đâu xa lạ mà nó có ngay trước mắt chúng ta. Hồi xưa ông bà mình ấy, cứ nghĩ đi tìm Phật là qua bên Ấn Độ mới gặp Phật, hoặc là có người giỏi ấy, hơn chút, tiến bộ hơn chút thì lên chùa mới gặp Phật. Có người khác hơn chút nữa thì khi nào nhìn thấy cái tượng Phật mới là gặp Phật. Còn ngày nay quý vị đã biết Phật ở đâu rồi. Phật ở cùng khắp mọi nơi, Phật không đến không đi, không đến không đi vị chi là Phật. Như Lai là bất cứ bất lai, không đến, không ở đâu đến mà cũng không đến ở đâu, không đi mà không đi ở đâu, nó hằng, vĩnh hằng, chỗ nào cũng có cả. Nếu nói như vậy mà không chứng minh á, thì quý vị cũng mờ mờ. Thế gian á, mà chỗ nào cũng có cả, thì làm sao Phật không có? Bây giờ quý vị không tin chúng tôi, mang một cái tivi ra, mở cái từ trường nào, cái luồng sóng nào, thì cái đài truyền hình của quốc gia đó hiện lên trên mặt kính tivi, quý vị sẽ thấy. Vậy thì bây giờ cái quà mạng của Internet á, nó lại càng tinh vi hơn. Mỗi ngày khoa học càng phát minh thì lời dạy của Đức Phật nó càng chứng minh rõ rệt. Nhưng rất tiếc hàng con Phật chưa nhìn thấy, chứ không phải không nhìn thấy, hoặc là có nhìn thấy nhưng nhìn thấy không rõ ràng, không dám chủ quan cho vị giáo chủ của mình là thông minh tuyệt đỉnh, là người đã hướng dẫn trước nhân loại suốt mấy ngàn năm, mà không những hướng dẫn cho loài người mà hướng dẫn cho muôn loài vạn vật, hướng dẫn cho nhiều hành tinh ở ngoài quả đất, hướng dẫn cho chư thiên chư tiên, cho tất cả các tầng trời và ngoài tầng trời, hướng dẫn ra ngoài pháp giới bao la, hướng dẫn cả thiên hà Vo Lắc Tê 81 tỷ mặt trời và hàng triệu triệu cái thiên hà như thế, cao và rộng như thế. Nhưng trở về chật ấy, Đức Phật hướng dẫn từng con người, từng con vật, từng cái cỏ cây hoa lá khắp thảy đều được ngừng tim. Vậy mà chúng ta đệ tử của Ngài chính thức là học trò, học trò quan trọng của Ngài, ngày nào cũng ôm cuốn kinh gối trên đầu giường mà ngủ, nhưng không liễu nghĩa được kinh. Giờ này chúng ta nhất quyết phải làm sao không hiểu rõ đời sống của Đức Cha Lành của mình 100%, tối thiểu mình phải nắm được 53% để thấy cái kho quý báu vô tận của Đức Từ Phụ như thế nào. Chúng tôi ngợi khen quý vị suốt 8 năm qua đã trường kỳ có mặt và nghe, có hiểu cũng nghe, không hiểu cũng nghe, cứ việc nghe rồi nó sẽ hiểu. Đó là một đức tính rất là tuyệt vời. Đến nghe nhiều khi nghe ca ngợi mình thì ít, mà nghe rầy rà chê bai thì nhiều. Loài người khó chịu nói cái đó lắm, nhưng với nguyên tắc của người hướng dẫn đạo thì phải đào lớp đất sét lên, đào cái lớp cố chấp lên thì giáo pháp Đức Phật mới nhiễm vào trong tạng thức của quý vị. Nếu không đào nổi cái lớp đất đó lên, lớp đất sét nó cứ nó phủ trùm mãi trên mặt thì không bao giờ mưa pháp nó thấm đượm từng giọt cam lộ ngọt ngon. Cho nên nếu giờ nhìn qua với các đạo tràng khác thì đạo tràng ở đây những vị nào mà còn chịu đựng tới giờ này, đây là những hột gạo chắc. Đa phần như vậy chứ không phải hầu hết gạo chắc. Cũng có người mới vừa đi đây, cũng có người xà trong đạo tràng để lợi dụng cái này lợi dụng cái khác. Cái điều đó dĩ nhiên ở đâu cũng có, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có người khùng người điên. Cho nên cái đó nó thiếu phần, mà đa số đã chịu đựng trong suốt thời gian 8 năm qua. Cái nhất gần đây, những thời gian gần đây nó lại càng sắc sảo hơn, nó càng xoáy sâu tiềm thức hơn. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn hỏi quý vị, qua một tuần lễ vừa rồi, bài pháp nhìn trong ly nước để thấy tịnh Đức Phu Nhân, quý vị chiêm nghiệm thế nào? Quý vị thấy quý vị đã nứt cái lớp vỏ cố chấp ra chưa? Quý vị đã thấy mờ mờ rằng cái quý vị á có cái tâm nhưng chưa hề sử dụng cái tâm đó chưa. Quý vị có thể hiểu rằng tâm, trí và ý là một không? Cô Vân, vua và tế tướng ba là một. Ngày nay các nước dân chủ thì cố vấn, chủ tịch và thủ tướng ba là một, mà một là ba, không phải ba mà cũng không phải một. Nếu nói cả ba là một á, thì không trúng, mà nói nó cả một là ba cũng không trúng, mà nói cả ba là ba cũng không trúng. Nếu là ba đó, cố vấn với lại chủ tịch với tế tướng riêng, ba người đều riêng một quan điểm, một hành động, một đường lối, đều ba cái riêng thế thì nước đó tan mất. Và nếu nếu ba ông cùng làm nhau là một á, thì dẫm chân lên nhau rồi cãi nhau á, rồi cũng phiền phức, rồi cũng xảy ra xung đột nhau. Cũng vậy, tâm, trí và ý không hề ba, mà nó cũng không hề một. Ba sao được là ba, mà một sao được là một? Không một không ba, mà là một là mà là ba, nhưng nó tù trung chỉ là một, một mà không phải một. Vậy thì chúng ta đi sâu sắc vào như thế nào? Vậy thì cái tâm nó ở đâu, cái trí nó ở đâu, và cái ý nó ở đâu? Làm sao để biết người đó là sống toàn ý, là người đó sống vô tận ý, người đó sống đa phần ý, người đó đã sống có chú ý, người đó sống có lưu ý? Quý vị có mặt trong đạo tràng đây, quý vị thuộc là hạng nào? Hạng hữu ý hay là hạng trừ nghi ý? Trong cái tám cái ý của kinh Pháp Hoa đó, thì quý vị thuộc cái ý nào? Thuộc hết cả tám hay là thuộc là một, hay là không có cái nào? Đọc kinh, tụng kinh, tu theo kinh, trì theo kinh, mỗi câu mỗi lời chúng ta nên đem áp dụng vào đời sống thực tế. Bây giờ quý vị còn nghi ngờ không? Chắc chắn ai cũng còn nghi ngờ. Vậy thì có sử dụng cái trừ nghi ý, lấy cái gì để sử dụng cái trừ nghi? Ý mình nghi, lấy cái gì trừ cái nghi? Giáo pháp à. Lấy cái gì làm tăng trưởng cái ý lên để nó trở thành thức, để nó trở thành tuệ? Quý vị chỉ tụng qua, đọc qua và không hề làm, không hề thực hành, cho nên dù 8 năm nhưng cái ý quý vị chưa ổn định. Chưa cần, chưa đòi hỏi, và có cần có đòi hỏi thì cũng không đạt được cái vô tận ý đâu. Vô tận ý nó chỉ có ở Bồ Tát, còn thanh văn chưa có vô tận ý, huống chi phàm phu như chúng ta. Nhưng tối thiểu cái ý chúng ta nó phải hoàn chỉnh một phần nào đó. Vậy thì quý vị làm thế nào để cho cuộc sống mình hàng ngày 8 tiếng thức, 8 tiếng ngủ, 8 tiếng du chơi linh tinh nè. Thì bây giờ mình nói 8 tiếng thức đi, còn nói 8 tiếng ngủ nữa. 8 tiếng đồng hồ thức á, quý vị sống được ra cái ý, sử dụng cái ý được mấy giờ đồng hồ? Bằng chứng toàn đạo tràng chưa ai sống về cái ý hết. Tôi nói đâu có chứng minh tới đó. Tôi đưa lên cái ly nước rõ ràng, ly nước trong rõ ràng, hỏi quý vị 3 lần, và tôi gằn mạnh nói lại một lần nữa, cái tôi đang bưng cái gì? Quý vị cứ nói thầy đừng bưng cái ly nước. Ai không biết bưng cái ly nước? Nhưng mà ly nước trong nó khác, ly nước đục nó khác chứ. Thầy thông bố đang bưng ly nước trong rõ ràng mà quý vị cứ nói ly nước. Vậy thì cái ý quý vị đâu? Phải không? Đến năm nay 8 năm ý chưa viên thành. Một phần nhỏ như việc bưng ly nước, nhìn thấy ly nước, ý chưa nhìn thấy ly nước trong, thì sao là quý vị đã trải qua cái thời gian tu luyện về ý?
Muốn tu luyện về ý á, quý vị phải tu luyện làm sao? Ai nói? Quý vị phải tu luyện làm sao để cho chúng ta sống với cái ý, cái ý sống với chúng ta, chúng ta với ý, ý với chúng ta là một. Hàng ngày 8 tiếng đồng hồ ngủ thức á, cái ý nó luôn luôn có mặt để nó làm việc, để người đời khỏi nói là chị vô ý quá, anh vô ý quá, ông vô ý quá, bà vô ý quá, thấy không? Đó là những người có tiến bộ, có kiến thức. Có những người làm á, người ta bực mình đấy, cái chị này vô ý thức à. Cái vô ý thức mới nặng. Cái anh này thực là vô ý thức à. Làm sao để cho đời tặng mình hai chữ, ba chữ vô ý thức vậy? Mình đã ở đạo tràng á 8 năm rồi, gặp các bậc tu hành, gặp Phật, gặp Thanh Văn, chỉ trong thời gian một loáng thì đã thấy được cái ý, đã bừng được cái trí, đã mở khai được cái tâm. Ở đây quý vị 8 năm rồi, Ngài Huệ Năng á, đi gánh củi ngang qua nghe tụng kinh, ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm. Nhi sanh kỳ tâm là sao? Đó, rồi liền ngộ. Liền ngộ, rồi giả gạo mấy tháng trời lại liền đắc. Ngộ rồi đắc. Cho nên sau đó được truyền làm vị tổ thứ sáu của Thiền Tông Trung Hoa. Ngài là một con người ở Việt Nam, ở lĩnh Nam, lĩnh Nam Việt Nam. Chỉ có Việt Nam mới có lĩnh Nam thôi, bên Tàu không có lĩnh Nam. Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta, ba thu gánh vác sơn hà, một là bá phục, hai là bá vương. Uy danh động đến Bắc Phương, hán sai mã viện mới lên đường tiến công. Quý vị biết lĩnh Nam ở ai không? Ai làm vua không? Với quý vị, hai bà Thánh Trinh đã chiếm đất lĩnh Nam để xưng vương. Vậy thì Ngài Huệ Năng là ở lĩnh Nam, trong cái quyển sưu tầm của Hòa Thượng Thích Mãn Giác, vừa rồi khai quật cái động ở Đông Hoàng ở Trung Quốc, có một bộ sách xưa cũ nằm trong đó, thì lật ra thì người ta nói là Ngài Huệ Năng là người Việt Nam. Vậy thì chỉ nghe một câu kệ, một câu kinh ở trong Kim Cang, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nè, tức là không trụ thì cái tâm nó sinh ra. Từ đó đến nay biết bao nhiêu người giải câu này, nhưng mà tâm tâm không trụ thì tâm sinh ra là sao? Vậy thì thằng điên ấy, nó cũng đâu có trụ cái tâm chỗ nào đâu, thì vậy nó sinh cái tâm, nó lỡ cái tâm nó mở khai à? Quý vị chưa căn bản từ tiểu học, từ trung học, từ đại học mà quý vị đã vớ lên cao học, vớ lên tiến sĩ, vớ lên bác học, vớ lên siêu bác học. Cái câu ưng vô sở trụ đó nó tới là siêu bác học lên. Tôi mời quý vị trở lại cái địa vị của chính mình hiện hữu đang sống. Khoan đã, rồi đây quý vị sẽ hiểu thế nào là ưng vô sở trụ mà nhi sanh kỳ tâm. Cho nên từ đó tới nay chỉ có một mình Ngài Huệ Năng, trên trái đất này chỉ một mình Ngài Huệ Năng chứng đắc mà thôi. Nhiều người ngộ có ngộ, nhiều vị ngộ lắm nhưng chưa chứng đắc về tâm. Bởi vì nó vẫn còn nghĩ hạn hẹp, bởi vì nó chưa bố thí ba la mật, bởi vì nó chưa trì giới ba la mật, bởi vì và nhiều bởi vì, cho nên chưa trải cái tâm ra để khắp thiên hà đại địa, chưa trải cái tâm ra để quán triệt cả một thiên hà 72 tỷ mặt trời. Một cái mặt trời mà hiểu chưa được, một cái nước Việt Nam mà hiểu chưa được, một cái gia đình mình mà hiểu chưa được, đứa con gái, đứa con trai sát bên mình không hiểu nó là gì hết, không hiểu nó là ai hết. Mình chỉ biết mình mà thôi. Ngoài mình ra còn tiền, còn bạc, còn vàng, còn của, chỉ biết chăm chăm như chị, làm sao nhi sanh kỳ tâm. Còn trụ trong vàng, trong bạc, còn trụ trong phạm vi nhà cửa, còn trụ trên phạm vi bản thân, đâu có biết ngoài nền trời kia có ai, ai sống chết mặc ai, ai siêu thoát ai đọa lạc mặc ai. Biết một mình ta thì làm gì có ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, thấy không? Còn bám giữ chứ không còn trụ nữa. Cho nên học đạo là một lẽ, mà ngộ đạo là một lẽ, đắc đạo là một lẽ nữa, chứng đắc là một lẽ. Cho nên tại sao không chứng đắc, tại sao không ngộ, tại sao không thông, tại sao nhị đế không thông, chân đế không thông, nhị đế không dung? Đó, tại vì mình học không có thứ lớp. Khi hướng dẫn có tư lớp thì không chịu học. Nếu có học có nghe, nghe lỗ tai bên trái thì lỗ tai bên phải quên mất, không có hành theo. Bây giờ trở lại vấn đề, để ôn lại tâm, trí và ý, thì hôm nay phải khai mở cho cái này cho bằng được, để trong cái Tết năm nay quý vị sẽ ăn cái Tết, dùng trí để ăn Tết, dùng tâm nó trải ra để đón Tết. Ai chưa có tâm trải ra thì tối thiểu cũng phải là bằng trí. Tâm một vị thiền sư trải ra để làm một bài thơ Tết, xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa tàn, đêm hôm qua trước sân còn một cành mai. Bài thơ như thế thì làm sao là trải cái tâm được? Vì cái tâm của vị thiền sư này mới đếm có 100 qua, mà 101 qua là đếm không nổi. Mà đời tới ngàn qua và nhiều nhiều ngàn qua đua nở như thế, chứ không phải đời chỉ có 100 qua. Và đời nó có không phân biệt xuân hạ thu đông. Thu đông là bởi người phân biệt nó. Cho nếu đi trong vạn vật, trong muôn loài, trong chân lý, trong lý thực, sự thì thực, lý thì chân, thì không có xuân hạ thu đông. Năm tháng thời gian nó vốn vô chung vô thủy, thì làm gì có xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa tàn. Và một vị thiền sư mà thiếu công bằng, chỉ cho hoa mai còn, còn các hoa mai khác thì mất. Đêm qua sân trước còn một cành mai. Nếu như bên Nhật thì cành mai đâu mà nở, nếu Hà Nội mai đâu mà nở. Hà Nội chỉ có hồng thôi, chỉ có đào mà thôi, phải không? Dạ, một vị thiền sư như thế mà không trái được cái tâm ra, huống gì chúng ta làm sao trái tâm ra? Làm sao chúng ta trái cái tâm ra? Tâm là không gian vô biên và thời gian vô tận. Người nào cái tâm trái hết không gian vô biên và trái hết thời gian vô tận, không còn sợ chết sợ sống, người đó mới trái được, mới mở hé hé được cái tâm. Còn khi nào thấm nhập vào nó, mình mới gọi là mở tâm, mới khai tâm, mới đắc cái tâm, mới trụ cái ưng vô sở trụ. Bây giờ quý vị trở về với cái ý quý vị, tại sao quý vị không đắc được? Bài thơ thù lù ra đó mà chúng ta không thấy cái sai của thời gian và không gian, cái sai của số lượng và không số lượng. Xuân đi qua vẫn nở, xuân ở qua vẫn rơi, bận lòng chi rơi nở, tự tại thả thiền chơi. Chuyện gì nghĩ tới nó làm chi cho nó mệt mà mất công đếm thời gian và không gian. Hoa nào cũng được, ngày mùng 1 á, dưới gốc mai vẫn có bông, có hoa mai tàn mà. Ngày rằm tháng 4 mùa hạ sen vẫn nở mà. Ngày rằm tháng 8 á, phong lan vẫn nở mà. Ngày Tết tháng chạp mùa đông lạnh buốt là cúc vẫn nở mà, cúc ngạo đông sương. Vậy thì có mùa nào mà hoa không nở? Thì tại sao chứ xuân đến trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa tàn? Cho nên quý vị bị trong cái vòng cố chấp. Thời gian báo Phật giáo tờ báo Xuân nào cũng đề cập cái bài thơ tuyệt vời đó, nhưng chính nó không tuyệt vời chút nào cả. Chúng ta quá nơi chấp, nơi từng danh từ mà nuốt chết cái miếng sắc ngụy vào trong bụng mình. Cho nên quý vị học thì có siêng, nhưng mà tu thì quý vị quá quá gì quý vị Hả? Ai đứng dậy nói quá vậy, nói giùm tôi nghe tiếng coi. Cái gì sợ hố nữa gì? Quá vậy nói nghe coi. Hả? Tu á thì quá siêng. Học phải quá siêng chứ. 8 năm nay mà có mặt hết đâu, ai không nói không siêng. Ai nói quý vị không siêng á, tôi bênh vực quý vị. Nhưng mà tu á thì quá gì? Hả? Nói lung tung hết, không nghe được gì hết. Một người nói thứ hai. Cô qua chấp, qua cô chấp rồi. Chị khác nói gì nữa? Ai nói trúng cái này rồi? Đơn giản lắm. Để y đi. À, nói đi. Quá lời biến. Tôi biết thế nào nói câu đó. Tôi biết thế nào tôi gài cái đó. Mấy bà sập cho chỗ lười biếng. Quá siêng thì quá lười biếng. Đối nhau không quá lười biếng đâu. À, kêu là quá vội vàng, chưa học hết cái tu hết cái phép này đã nhảy tu phép kia, chưa tu hết cái phép kia đã tu hết phép nọ. Quá vội vàng. Quý vị mắc cái tội là tu vội tu vàng. Tu mau kéo trễ. À, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà vàng phải dây. Đi thủng thẳng như chúng ta đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào vàng. Vàng đi mà đã không vội vàng, mà tu vội vàng thì làm sao, làm sao đắc được, phải không? Đô quý vị, quý cái lỗi mà quý vị tu vội vàng đó, cái lỗi của ai? Ai nói cái lỗi của ai? Sao làm thinh hết trơn vậy? Cái lỗi tụi con, làm gì có cái lỗi tụi con. Cái lỗi đó là của thầy Thông Bửu và các thầy giáo thọ. À, thấy không? Thấy học trò học siêng quá. À, siêng năng quá, cứ dạy tới, dạy tới, dạy tới. Quên rằng một câu dạy ra tu một tháng. Đã. Mấy năm về trước chúng tôi giảng Pháp Hoa, cứ một năm giảng bộ. Rồi năm sau giảng lại bộ Pháp Hoa lên từng nữa. Năm sau giảng bộ Pháp Hoa lên từng nữa. Giảng 8 năm, 8 bộ Pháp Hoa, cuối cùng trả cho thầy hết. Tôi ra đi 7 năm, rời xa đạo tràng, quý vị mang trả tôi hết. Không có một bông sen nào mọc lên khỏi cái lớp nước hết. Tôi về, rút kinh nghiệm đó, học 5 năm giáo lý căn bản. Nhưng mà cũng quá vội vàng. Chỉ có cho quý vị học mà không thực tập cho quý vị tu. Cái tu nó khác với cái học. Cái học nó khác với cái tu. Và học tu là một. Là nó cứ lần quần như vậy đó. Nhà giàu mới đi học giỏi. Học giỏi mới là sang. Mà có sang mới nhà giàu. Vậy thì nhà nghèo mà cố gắng đi học giỏi để nó sang được không? Được chứ. Nó cũng có cái phá lệ đó chứ. Vậy thì học có biết mới tu. Mà tu có đắc mà ham học. À, vậy thì cái nào trước cái nào sau? Đời ở đây chúng ta sống trong cái đời lẫn quẩn quý vị, có cái nào trước cái nào sau hết. Chắc kế mẹ kỳ nhông, kỳ nhông ông kỳ đà, kỳ đà cha các kế, vậy thì chẳng có cái nào trước sau. Các pháp vốn nó không có cái gì làm chủ nó cả. Các pháp vốn nó không có gì là chủ thể nó cả. Cái dĩa bằng nhựa này, cái gì làm chủ của nó? Cây cao su. Lấy cây cao su, có cao su mới ra cái dĩa nhựa, phải không? Vậy thì cây cao su ở đâu nó có? Người nông dân trồng, vậy thì nông dân là chủ nó. Người nông dân nói tôi không phải chủ. À, tôi trồng cây cao su mà tôi không phải chủ là vì tôi không có gạo lúa tôi ăn ai thì tôi sống ở đâu được tôi làm. Cho nên ông gạo lúa đó mới là chủ. Ông gạo lúa nói tôi đâu phải chủ, ông có lưỡi cày lấy gì tôi cày, không? Vậy thì ông lưỡi cày ông thợ rèn á chủ, ông thợ rèn á nói tôi rèn mà không có cái nhà tôi lấy tôi ở, ông thợ mộc á, không? Kêu là cù lần dần xây nói mãi 300 năm cũng không tìm ra ai chủ của cái dĩa này hết, nó vốn là nhiều nhân duyên tạo lòng vòng kết thành cái dĩa cao su, mũ cao su. Cho nên học đạo á, phải xây nhuyễn lại để mà thực hành. Và tới cái chỗ nào nó bí rị, nó chưa thông á, thì dừng bước tại đó để thầy trò cùng nhau thông cái đã, rồi đi tới nữa. Học không thể kể lớp, học không thể kể năm, mà học phải kể cái tính, tính toán. Cũng không thể kể tính toán phải học nhiều học ít, mà cái thực tế trước mắt là có hiểu hay không, rồi hiểu rồi có liễu hay không, liễu rồi có ngộ hay không, ngộ rồi có đắc hay không, chứng đắc hay không. Đó, học cái nào liễu thông cái đó. Cho nên hôm nay đi qua phá lớp đất sét, chưa chắc là phá nổi lớp đất sét đó quý vị. Xin lỗi, phá vừa vừa cho phá, phá lớp đất sét muốn đào bao nhiêu cũng được, mà phá tới quý vị là quý vị nắm tay lại à, thầy coi chừng à, vừa phái đó nghe thầy, để tôi để chút cái làm vốn chứ, đào hết đất sét còn gì nữa. Tức là đào hết cái sự hiểu biết ấu trĩ, cái hiểu biết cố chấp, cái hiểu biết nó bình thường, cái hiểu biết nó đã trở thành ra là nó phi lý rồi, mà mình cũng cho đó là phải. Con người cứ nói cái bàn này là cái gỗ cứng ngắc, nhưng mà con mọt nó nên món ăn ngọt ngon mềm hết thích hết ý ha. Giữa con người với con mọt nó cãi nhau. Ông giảng sư á, ông thầy giáo á, ông giáo thọ sư á, thì ông là hiện thân, ông là con rùa. Ông lặn xuống dưới nước, ông giảng cho bầy cá nghe. Ông không nói gì cái ngôn ngữ của bầy cá, ông không nói gì hiểu biết của bầy cá, mà ông cứ nói chuyện trên đất liền à. Tao ở trên đất liền là như thế này, tao ở đất liền là như thế kia, tao ở đất liền như thế nọ. Đám cá nó ru tới nó nghe. Cái ông thầy rùa này ông nói gì mà trái hiểu vậy. Tụi bạn không hiểu à? Tụi bạn hiểu tục. Tao không dạy nữa. Hiểu đi. Dạ dạ thưa thầy hiểu. Nhưng mà không hiểu gì hết. Đã. Khổ như thế. Cho nên á, thầy Thông Bửu và các thầy giáo thọ trong đó đa phần ấy, thì là những ông thầy rùa, đem danh từ mình đã học ở trong kinh điển, cứ kinh điển mà nói ra, nói trên thế giới cực lạc á, thế giới cách mười muôn ức Phật độ đó, thế giới đó mặt đất thuần bằng vàng. Trời đất ơi, thầy nói mình tin, không tin là mang tội chứ, vàng đâu mà lót dữ trời ơi. Nói chuyện à, trong người chung á, trong bao hoa sen á, chung ra nở hoa sen ra thì thành con người to một cây số, cao cây số. Trời ơi, ông thầy nói chuyện rồi để thật chứng, thôi nghe đi cho có phước à. Nó không phải không có, không phải trên đất liền không có cái nhà lầu, không phải trên đất liền có con người hai chân đi, không phải trên đất liền không có cái xe hơi, không phải trên đất liền có cái đèn cầy, hay là cái đèn dầu, hay là cái đèn điện, có hết. Ông thầy rùa, ông thầy Kim Quy này, ông bọn thấy hết đấy, ông tả lại đúng hết đấy. Sao? Nhưng mà khi ông nói á, thì cái anh mấy anh chàng cá anh không có hiểu được. Giá như ông nói bây giờ nè, mày cắn cái chân tao nè, hay mày cắn cái đuôi tao nè, tao bò tao lết lên khói đất á, mày mò cái đầu mình lên khói đất, mình khói nước một chút rồi mình dòm lên trên, mình thấy mình mông khác không? Một con nó lên được, nó dòm thấy nên à, ông thầy Kim Quy ông nói trúng cái mày. Mà bây giờ mình lên trên là nó ngọt lắm, tao lên cái chút tao xuống liền, xuống được. Ông thầy giảng sư ông ngồi thiền, ông nhập vào cái cảnh thế giới cực lạc, ông nào ngồi nhập vào cái cảnh sơ thiền, ông ngồi gặp vào cảnh tư thiền ra, ông cứ nói toàn những chuyện tư thiền sơ thiền, cuộc đời này giả tạo, cuộc đời này không có gì hết. Nhưng mà để tờ giấy 50.000 hay 50.000 tờ, cái tờ lớn nhất 50.000 đồng không, 50 hay là 500.000, 50.000 à, tờ xanh xanh á, để lên chừng 10 tờ á, thì ông nói công đức con vô lượng. Mới nói nãy giá hết mà sao giờ công đức con vô lượng. Chính ông mâu thuẫn với ông, xa rời cái thực tế. Thành ra đem cho tư tưởng của người con Phật tại gia hoang mang thắc mắc, có hay không. Giá như ông bày cho những người tín đồ, con đừng học nhiều, học bao nhiêu càng tốt, học nhiều càng hay, nhưng mà cái quan trọng là học phải làm. Nửa khuya con ngồi dậy, con cần ngồi thiền, con ngồi thẳng lưng, ngồi trên ghế thõng chân cũng được, ngồi trong mùng cũng được, và im lặng trong vòng 2 phút. Cứ như vậy con tăng lên. Khi nào con ngồi đủ 5 tới 10 phút rồi con gặp gì con nói lại cho thầy nghe, cần nói nhiều. Con không hiểu à? Dạ thưa thầy con chưa hiểu. Lấy cái ly nước, múc một ly nước. Lấy cái muỗng ăn canh, múc một muỗng đất bụng, đổ vào trong ly nước, quân lắc lên. Đây con thấy gì? Đục ngầu. Đã, ý con đã ôm hết cả đục lẫn trong như ly nước này vậy. Bây giờ con để lắng yên đi, thầy trò mình đi dạo vườn chơi 1 tiếng đồng hồ, trở lại nhìn ly nước có còn đục nữa không? Dạ thưa thầy không. Con ngồi á mà con cứ quán với chiếu, chiếu với quán, niệm với lại tính, tính với niệm, thì này con coi nè, cái muỗng cà phê là cái vật bắt buộc cho bụng nó quậy lên, cho nên cứ chút cái thầy quậy lên cái, chút thầy quậy lên cái, chút thầy quậy lên, thầy quậy 1 tháng 2 tháng 1 năm 2 năm cái ly nước này không bao giờ trong. Tối con ngồi á mà con quán ra quán vào à, tri vọng đấy mà diệt vọng, tri vọng á cũng chẳng khác nào dùng cái muỗng cà phê mà quậy đứt bụng lên vậy, thì làm sao diệt vọng? Làm tri đục để diệt đục, làm sao tri đục quậy đục để tìm đục, mà tìm đục để diệt đục thì làm sao diệt? Yên lặng mới diệt đục được. Lúc đầu các con nên yên lặng, lần lần á con tới cái gì, tĩnh lặng, thấy không? Khi tĩnh lặng được rồi mới nói lên tới cái chỗ quán, chỗ niệm, chỗ tịch tịnh, chỗ cao siêu chứ, chỗ vô niệm chứ. Bây giờ còn có vị thì dạy nó không có vô niệm gì hết á, chỉ có chánh niệm này được rồi, làm gì có vô niệm. Mấy ông tu bậy bà lắp, ai nói vô niệm vậy? Quyền giác chứng đạo ca chỉ nói là chánh niệm đủ rồi. Quyền giác ca nói không thì tổ quyền giác biết, còn chuyện của mình là cô mình biết. Còn nếu mà tập chánh niệm á thì cái anh công nhân á, trong một cái xưởng á, anh đã làm cho cái xưởng đó 20 năm rồi, ngày nào lên cũng nắm cái búa rất nhỏ, và cái bộ máy, cái máy á, nó theo di truyền mà chạy ngang qua cái anh vợ lên đóng cái bọp, đóng ngay cái đinh, tập trung tâm ý đóng cái đinh cái bọp, vợ là nghĩ chút cái máy nó chạy tới nữa đóng cái bọp. Một ngày anh đóng không biết bao nhiêu cái, và chỉ biết đóng đinh. Tới anh làm tới 3, 4, 5 năm sau, tối về ngủ anh nằm cũng vỡ tay đến cái bọp, vỡ tay cái này bọp. Anh đi vào chánh niệm của chuyện đóng đinh. Cho nên thường thư nhất hạnh nói, rửa chén cũng vào chánh niệm, không? Ăn cơm cũng vào chánh niệm, quét nhà cũng vào chánh niệm. Cho nên chánh niệm nó tới hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu cái chánh niệm. Nó mới chánh niệm thôi, cho nó chưa phải là đạo. Và ai làm cái chánh niệm này cũng được, không phải là các cái phái đạo giáo khác, thần đạo, ma đạo, quỷ đạo, tiên đạo, A-tu-la đạo, cái gì họ cũng làm chánh niệm được hết. Những cái người mà họ luyện cái là thôi miên đó, họ luyện mặt trời, con mắt họ luyện mặt trời, vào chánh niệm một mặt trời, cho nên họ thôi miên người ta phải theo với họ được. Cái đó chưa phải là chánh định, nó mới là biên định thôi ha. Biên định á, khi ngồi nếu để cái bàn tay chính giữa này không thể nào rung rinh cái dĩa được, nhưng mà để bàn tay ngồi cái bìa dĩa là rung rinh cái dĩa đó, cho nên mới biên định thấy một phần thôi, cho nên mới có chánh định cái đóng đinh mà thôi, mới có chánh định cái đóng đinh thôi. Vậy thì nói anh này kỹ sư được không? Đâu được, công nhân đóng. Cho nên phàm ông thầy phải dẫn người học trò thấy rõ, chính họ thấy rõ rồi họ hỏi lại mình, đừng bao giờ cứ nói đó thấy chưa, thấy chưa, trời tôi ngu quá sao không thấy, tao thấy sao mày không thấy, Dạ dạ thấy, bị mắng ngu riết rồi kia. Dạ thấy thấy thấy, thấy làm sao? Thấy xanh hay thấy đỏ? Nó cũng vừa xanh vừa đỏ. Ờ gần gần được rồi đó. Tao thấy xanh mà sao mày thấy đỏ? À. Dạ con cũng thấy hơi xanh xanh. Ờ thấy gì? Đó, cái học nó vô cùng tịnh, nhưng cái tu từng phần một, từ từ nắm lấy, bắt lấy, chiếm lấy, đạt được nó. Và phải đi từng vấn đề. Bây giờ tôi hỏi lại vấn đề: tại sao đến hôm nay mà quý vị chưa chú ý? Tại sao đến nay quý vị chưa sống về lưu ý? Tại sao tới hôm nay quý vị tu tới 8 năm rồi mà tới nay quý vị chưa thấy thầy Thông Bửu bưng cái ly nước trong, mà chỉ thấy bưng cái ly nước thôi? Đố quý vị tại sao? Quý vị tu quá vội vàng. Mỗi một giác quan chúng tôi chỉ hướng dẫn quý vị có một ngày, à một tuần à. Tuần đó qua rồi tới tuần sau hướng dẫn cái giác quan khác, cho nên cái giác quan đó chưa có, nó chưa có yên, chưa có đạt được gì, lo nhảy qua luyện cái giác quan khác. Học hoài, lem nhem hoài, không có cái nào sạch một cái nào hết. Cầm cái chổi quét cái nhà, quét cái bên trong đông cái, trở lại bên tây quét cái, giờ trên giữa nhà quét cái, quét tới chiều tới mai không sạch cái nhà. Quý vị học đạo thì quá siêng năng, nhưng mà tu thì quá vội vàng. Cho nên muốn cho có cái ý thì phải luyện từng giác quan, rồi gom hết năm giác quan để chuyển về ý. Trong thời gian tu có năm giác quan đó thì phải để ý từng chút, phải tập chứ không tập không được đâu. Đầu tiên mở mắt nhìn và chú một cái ý cái vấn đề đó, lần lần nhắm mắt nhìn nè. Đầu tiên mở tai nghe, lần lần bật cái tai không cho nghe mà vẫn nghe à. Đầu tiên á là ngồi kết lại, ngửa tay ra, ngồi thẳng lưng. Sau này bất cứ ngồi đâu cũng là nó thẳng lưng. Bất cứ ngồi chỗ nào, đương nói chuyện với bạn mình, mình cũng có thể nhập thiền trong một tích tắc. Nhắm mắt lại, tích tắc, tích tắc, tích tắc, sau rồi tích tắc mở ra. Người bạn đâu có biết mình nhắm mắt, đâu có biết mình lặng lờ, không nghe, không biết gì hết trong trong sau cái tích tắc. Nếu quý vị luyện á mà tí ngọ mẹo dầu á, tức là nửa khuya à, tí á 12 giờ trưa, 11 giờ trưa là ngọ, mẹo á là mờ mờ sáng á, và dầu là chấm chấm. Quý vị nhập thất tu một thời gian, tí ngọ mẹo dầu tu thế nào á thì có từng vị thầy hướng dẫn. Tu một thời gian, một năm ba năm như vậy, bắt đầu khi nó quen rồi đó, tới 11 giờ ngồi nói chuyện bất cứ với ai, bất cứ với ai, ngồi chút xíu nó ngủ rồi. Nó ngủ, nếu như chúng tôi nó ngủ khoảng chừng 10, 12 cái tích tắc, 15 tới 20 cái tích tắc mở mắt ra. Thực ra cái người ngồi trước mặt chúng tôi không biết tôi ngủ, nhưng mà đâu phải ngủ, tôi nhắm mắt lại thì tự nhiên không biết cái gì đây, non như người chụp tóc mê. Nhưng mà ngồi thẳng, vẫn ngồi thẳng, vẫn y nghi như vậy thôi. Chắc còn quý đừng nói chuyện quý vị mà ngồi nhắm mắt kìa, vậy thì ngủ gục rồi, vậy thì nó mất lịch sự chết sao. Đã. Cho nên tôi vào những giờ ngọ, nhiều khi tôi rất tránh chuyện tiếp khách, mà cực chân đã phải tiếp khách á thì thế nào tôi cũng ít nhất 20 cái tích tắc, nó ngủ hồi nào không hay. Đó, trong thời gian tu tập nó phải có những cái đó. Còn quý vị không tin mình, không đạt được cái đó thì thôi thì tu phước đi, đừng có tu tuệ làm chi. Để cái giờ đó mình đi buôn bán kiếm chút tiền, bỏ bộ trong ống ha. Bây giờ là nó có con heo đất ấy, bỏ vô heo đất rồi có việc gì gỡ ra đi làm phước, đi cúng dường tốt hơn. Còn tu là phải tu cho tới nơi tới chốn, nhất định phải tập trung sáu giác quan làm một, phải tập trung sáu giác quan làm một. Ý nói không ăn là đừng ăn. Bạn mình tới rủ, trời ơi chị nỡ nào mà chị không ăn, biết mà bữa nay ngã mặn bữa đi mà, trời ơi em năn nỉ chị lại chị, nghe mùi đồ tai quá, đi đi tới cái đường ăn chay, ăn chê chứ ăn vậy sao ngon, tụi em ăn như thế này mâm cao cổ đầy gà hầm chả ám này mà. Chị ăn thử miếng đi, không ăn thì em ăn cho chút nước đi. Siêu lỗ tai làm theo, không lập trường đã. Nói cách khác là cái ý á, nó bị cái anh tai cám dỗ à, nói là không ăn à, nhưng mà anh dọn mâm cơm ra mời ăn miếng đi, đem đồ ăn ra quá ngon, rồi đem bia ra rót, đem rượu ra rót, thì mấy ông nam giới ngồi chịu không được, mời viết cấp ấy, cầm đũa, cầm cái men non để ra trước mặt cứ ăn chấp 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 ấy, là mình chảy nước miếng hết à. Cái con mắt á, nó cám dỗ cái lưỡi, để cái lưỡi phải chạy theo mà chạy nước miếng. Cho nên muốn luyện nó đó, mình biểu em mình á, cháu mình á, hôm nay tao luyện cái lưỡi, coi thử cái lưỡi nó chiến thắng nổi cái me không. Mày cầm cái me mà chấp chấp ra tao coi thứ, chừng nào mà nó chấp mà mình không chạy nước miếng á, là rồi đó, thành công đó. Phải tập phải luyện quý vị ơi, không có chuyện dễ đâu. Đời này mình đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi, cái ai lại ra cái bộ nhớ của mình á, nó đã thu á từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ kiếp này không thể dễ đâu. Cho nên nếu sáu giác quan tập trung lại một điểm do ý làm chủ, ý bảo gì, ý muốn gì, ý thích gì, hội ý với năm thằng kia, năm thằng đều đồng ý, cả sáu là đồng ý, thì lúc đó bây giờ chúng ta sống với ý, mới sống với ý thôi, mới sống tập là với ý thôi. Rồi tối ngủ á, cái anh ý anh xếp lại, anh giao hết một chồng hồ sơ, hồ sơ do năm thằng mắt tai mũi lưỡi thân nó trình lên, và anh đã tổng kết rồi, cái nào anh nhận, cái nào anh không nhận anh gạch bỏ rồi, để đó. Thì cái thằng mặt na bắt đầu nó lâm túc, nó sao chép lại, nó mang về kho để nó gửi về tàn thích. Cái thằng mặt na nó lúc ban ngày thằng ý làm cái gì nó đứng ở sau lưng đó, nó dòm hết. Cái thằng mặt na đó nó là con ngựa có đường tam tạng, cho nên anh Tề Thiên làm gì nó thấy hết, nó biết hết. Nhưng nó không nói. Khi anh Tề Thiên về động Thạch Liêm rồi đó, thì có quỷ hoàng bào, tức là giấc ngủ chim bao, nó tới để nó hóp cái tinh của con người. Thì cái thằng thứ sáu con ngựa đó, thằng thứ bảy con ngựa đó, nó xuất hiện ra, nó thay ý để mà nó chống đỡ với quỷ hoàng bào, bảo vệ cái tinh triết cho cái tạng thức nó khỏi xuất tinh ra, khỏi bị mộng tinh, di tinh mộng tinh. Đó. Cho nên mặt na gọi nó là ý ý, nó tới hai ý, ý thức và ý ngủ. Ý ban ngày thì nó lép đi, nhưng ý ban đêm nó là chủ, vì ban đêm năm cái thằng, sáu cái thằng kia đều ngủ hết. Sáu thằng kia ngủ hết, mà nếu ban đêm sáu thằng kia nó không ngủ á thì nó loạn. Sáu thằng làm việc suốt ngày suốt đêm thì như cái máy nó chạy suốt ngày đêm, cháy máy thôi. Cho nên sáu thằng kia nó ngủ im lặng, nên nó dạo trong những khoảng không, nó không cần biết đây là có gì nữa. Càng dạo đi xa thì con người càng thông minh, càng giấc ngủ sâu chừng nào người đó càng thông minh chừng đó. Nhưng mà khi ngủ sâu á thì cái thằng mặt na phải luôn luôn có mặt tại đó, cho nên động cái nhẹ là hay liền. Và hay anh nhắm anh gái quyết không được là anh vội vàng anh điện anh kêu thằng ý về. Bạn ý đã về rồi thì mấy thằng khác thì về liền, Satan bắt giá về liền. Đó, thằng mặt nạ phải cho nhạy. Còn á, những người mê đó ngủ kêu như chết không dậy là kế ta thằng mặt nạ cũng đi chơi luôn. Đó, cho nên cái thức thứ bảy nó rất là quan trọng. Quý vị muốn luyện cái thức thứ bảy của quý vị là quý vị phải luyện đủ năm giác quan thuần nhất. Chưa thuần nhất á, còn bị giác quan này cám dỗ giác quan khác thì quý vị chưa bước nhập vào đường tu. Cho nên không ở đâu tìm đâu học đâu xa lạ, mà chính tự bản thân mình kinh nghiệm, tự học tự rèn tự luyện để dạy cho con cháu mình trong kỷ nguyên tương lai. Nếu những đứa nhỏ sau này nó lớn lên, nó được mẹ nó, được chị nó, được cha nó, được anh nó truyền và nó thông minh cỡ đó thì nó sẽ là ngọn hải đăng đối với nhân loại trên thế giới. Bởi vì nhân loại người ta chỉ sống với ý là tối cùng, nhiều lắm là sống với trí là tối cùng. Còn những đứa bé đó, nếu quý vị trở thành những vị giảng sư mà giảng sư không có giấy phép đó, giảng sư không ai thừa nhận, nhưng mà chính mỗi quý vị khi chứng đắc được đó rồi, đem cái kinh nghiệm bản thân mình đã trải qua để dạy lại cho con mình thì không ai dạy hay hơn. Lúc bây giờ có ông giảng sư nào tuyệt vời nhất đi nữa thì dạy cũng không bằng người mẹ dạy con, không bằng người cha dạy con, người anh dạy em, vì nó vừa dạy nó kèm vừa sát, nó không cục kịch nhúc nhích thế nào, tới đâu nói đó, tới đâu rầy đó, tới đâu giận đó, tới đâu an ủi đó, tới đâu khen thưởng đó. Khi nó làm trúng thì những đứa bé đó sau này trở thành thông minh tuyệt vời. Cơ bản là chúng ta phải tập luyện. Chơi đá banh á, chuyện chơi không, mà té gãy cắn gãy giò bế đầu mà phải tập luyện à. Chơi quần vợt, chơi bất cứ thứ gì nó gọi là trò chơi mà người ta phải tập luyện. Còn quý vị đi học để làm Phật mà quý vị không tập luyện thì bao giờ quý vị sẽ đạt được cái đạo quyền vi, cái đạo chân thật? Mà không đạt được thì làm sao truyền lại cho cháu con? Đời mình chưa có tuyệt vời thì làm sao mà dạy lại cho cháu con? Rồi không lẽ quý vị nhắm mắt lên thì ai nói truyền lư hương bát nước, ai nói truyền bàn thờ, ai nói truyền chùa am Phật tích, ai nói truyền những lời ngọc tiếng ngà, ai nói truyền tất cả những tinh ba của vũ trụ đã truyền lại cho lớp sau nữa? Cho nên quý vị phải nhận lấy trách nhiệm, sinh con ra phải giáo dưỡng cho con nên người, phải dạy con cho nó có một cái điều đạo đức. Con chim dù là con chim cánh cụt nó vẫn đủ hai cánh, còn quý vị dạy con quý vị chỉ có một cánh mà thôi. Để ra nuôi lớn lên đem gửi nhà trẻ, lớn lên nữa đem lên học trung học, tiểu học, trung học, đại học, lớn lên nó thành người, nó chỉ có một cánh trí dục mà thôi, còn đức dục không ai dạy cho nó hết, tạo thành một xã hội hỗn loạn, điên cuồng, mâu thuẫn. Rồi quý vị lại lắc đầu than thở trách những nhà đạo đức, trách những nhà lãnh đạo chính quyền, trách cái kia, cái trách cái nọ, trách ai đây? Có ai khi con mình làm sai, mình lên trên giường lấy roi xây ra sao đánh cho mình 5-7 roi không? Chưa ai dám làm điều đó thì xã hội này chưa tiến bộ. Kêu con mình tới có mặt đó, kêu chồng mình tới có mặt đó, lấy cái roi nằm xuống tự quốc ra sau 5-7 roi. Hôm nay con tôi làm sai, tôi dạy nó không được, ông ngồi ra coi tôi đánh, tự đánh tôi 5 roi, đánh cho nứt mình lên. Quý vị dám làm à? Chưa ai dám làm thì chưa ai dạy được con mình. Mà dạy khi nó còn nhỏ, để nó lên nó đậu tú tài rồi, nó là ông tú rồi, nó đậu cử nhân rồi, nó ông cử nhân, ông bác sĩ rồi, nó lên ông tiến sĩ rồi, thì ma quỷ gặp nó cũng nép mình nữa, chứ đừng nói quý vị.
giáo sư tiến sĩ quý vị còn dạy gì nữa. Mà giáo sư tiến sĩ á, nó chỉ giáo sư tiến sĩ của cái ngành đức dục, trí dục thôi. Còn cái cánh đức dục của nó không có cái một cái cà ram nào hết. Nó không biết đức dục là gì hết. Nó không biết công cha nghĩa mẹ gì hết. Biết ơn cha nghĩa mẹ là sao? Chẳng biết. Chẳng biết ơn quốc gia thủy thổ là sao. Cho nên khi đi ra nước ngoài, nước ngoài mua nó bán, tốn gì của mình, thành trở thành tên bán nước. Cho nên quý vị đã biết thế nào là hoàn thành cái ý. Hoàn thành cái ý bởi tập trung được sáu giác quan là một. Tập trung sáu giác quan là một. Mắt nhìn nhận xét làm sao thì mũi cũng đồng ý như vậy. Mũi đã ngửi rồi, phúc trình lên cho ý thì lưỡi cũng đồng ý theo như vậy. Lưỡi đồng ý như vậy á thì tai nghe cũng như vậy. Tai nghe như vậy á thì thân cũng làm như vậy. Hôm nay tôi giảng đề tài phẩm diệu trang nghiêm vương. Vậy mà nãy giờ tôi chỉ nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Vậy nó lạc đề phải quý vị? Lạc đề quá chứ. Bởi vì á, diệu trang nghiêm vương là ông vua tuyệt vời. Có cái gì mắt, tai, mũi, lưỡi đâu. Phải vậy quý vị? Quý vị lầm to. Tôi đang giảng diệu trang nghiêm vương này. À, cái diệu trang nghiêm vương của chúng tôi không phải như cái tu diệu trang nghiêm vương của quý vị đã từng tu, đọc từ sáng tới chiều bộ kinh 28 phẩm, đọc rồi nằm dài ra thở, tối còn phải đâm lưng, phải nấu nước đường cho, chế nước chanh đường uống cho không là ngáp ngáp, à đi chừng 2-3 tháng cái bỏ luôn, tu mau kéo trễ, tụng nữa đi, tụng nữa ho lao mà chết, lúng khối mà chết, hết nước miếng rồi khô cổ cũng chết. Đâu có cái tu mà cũng tham lam, vậy thì ở ngoài đời tham sao nữa. Thưa quý vị, cõi Phật mênh mông, thành Phật bao nhiêu tí tí triệu triệu cũng có chỗ ở hết. Quý vị đừng sợ, mình thành Phật sau, người ta thành Phật trước, người ta ở hết chỗ. Mình lên mắt công mua mắt tiền không, cõi Phật không có mua đất đâu, không có mắt đâu. Chậm chậm mà tu, tu tới đâu chắc tới đó. Đừng có mong là tu mau kéo trễ, nhưng mà trái lại cũng đừng quá lười biếng. Chậm chậm đi đều, từ từ, từng bước một, phải ráng mà tu, phải cố gắng mà tu và phải tinh tấn mà tu. Lúc đầu ráng, sau cố gắng, sau lên nó đã siêng rồi thì tinh tấn mà tu. Đã, chúng tôi nói khéo lạc mất. Nãy giờ tôi chưa nói cái chữ nào diệu trang nghiêm vương hết, nhưng tôi đã nói tất cả một số lớn trong phẩm diệu trang nghiêm vương. Vị nào hiểu không cần trả lời, chỉ giơ tay lên thôi. Vị nào hiểu tôi đang nói từ cái hồi 3 giờ tới bây giờ là tôi đang nói trong phẩm diệu trang nghiêm vương, ai hiểu giơ tay lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Không hiểu à? Còn những người khác hiểu. Tôi cho là 50 đi. 1000 người mà có 50 người hiểu à? Diệu trang nghiêm vương chỗ nào quý vị nghe tôi nói, để về tìm cái phẩm diệu trang nghiêm trong gia đình mình. Đức Phật rất khéo bố trí để kể một câu chuyện rất bình dân. Câu chuyện của một gia đình, của một nhà vua, đơn giản lắm. Nhưng Đức Phật muốn tất cả mọi gia đình trở thành là mọi gia đình của nhà vua. Mọi gia đình đều sống, sống đến cái chỗ tuyệt đỉnh của sáu giác quan, băng qua tám thức, băng qua trí và trở về với tâm. Đầy đủ nó như thế. Những chuyện tôi nói sáu giác quan, thưa với quý vị, tịnh nhãn, nhãn là con mắt,
con mắt đã đến thời kỳ thanh tịnh. Và một tịnh nhãn á, thay mặt cho nhĩ, cho tỷ, cho thiệt, cho thân và cho một nửa ý. Năm phần ngữ nằm trong tịnh, tịnh nhãn. Vị nào tập luyện cho mắt mình thanh tịnh, vị nào tập luyện cho tai mình thanh tịnh, vị nào tập luyện cho lưỡi mình thanh tịnh, lời nói mình thanh tịnh, vị nào tập luyện cho mũi mình thanh tịnh, hoàn toàn tịnh, không hề động, vị nào luyện cho thân mình thanh tịnh, vị nào luyện cho đức mình thanh tịnh, cho ý mình thanh tịnh, là vị đó đã có thần thông, vị đó đã có một tịnh nhãn hoàng tư. Trong cái năm phần này, cái phần thân nó trừ ra, nó tham gia chút xíu thôi, nhưng mà phần thân nó ở một cái địa vị khác. Cho nên bốn phần mắt, tai, mũi, lưỡi chỉ một mình tịnh tạng đại diện mà thôi. Trong phẩm kinh mà nói đủ hết thì đâu phải phẩm kinh 28, mà nó ở những phẩm kinh trước kia rồi. Phẩm kinh tăng ý, từ nghi ý, pháp ý đó. Còn bây giờ đã lên tới phẩm 28 rồi, cao rồi. Cho nên nói tóm lược, một tịnh tạng tức là đại diện cho nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt. À, thân là con chút thôi, ý con chút thôi, ý nó ăn lấn qua bên tịnh, tịnh tạng á. Thân nó ăn lấn qua tịnh đức phu nhân á. À, có ba nhân vật mà Đức Phật đã cho chúng ta hình dung tám thức của chúng ta. Bây giờ nó không còn giác quan mà nó đã biến thành thức rồi. Tại sao tôi nói biến thành thức? Là vì nó có chữ tịnh ở trước. Khi những cái này nó đã tịnh thì nó đã thức hết rồi, nó không còn mê nữa. Cho nên nó không còn là căn. Căn nó phải đối với trần. Và khi đã thức rồi, nó không còn trần với căn với trần hòa hợp nữa. À, không còn hai bên đối tác nào nữa, nhưng mà nó đã hòa chung rồi, cho nên gọi là thức. Cho nên ba nhân vật này tượng trưng cho tam thức. Quý vị tu bốn cái căn, bốn cái giác quan, bốn cái thức đầu tiên: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, mắt, tai, mũi, lưỡi. À, là một, một hoàn toàn thanh tịnh. Thế nào là thanh tịnh? Mắt, tai, mũi, lưỡi tối ngồi lại im lặng, mắt không nhìn thấy một gì khác, tai không nghe gì khác, mũi không ngửi mùi gì khác, lưỡi không nếm mùi gì khác. Lưỡi thuần một vị, vị ngọt của lửa, của nước miên. Tai nghe âm thanh từng dòng máu chảy. Mỗi người mùi thơm của chính mình, của giới hương định hương mình tỏa ra. Mắt nhìn thấy từng đường cháy trong cơ thể ở nội minh. Lúc bây giờ là thanh tịnh. Lúc bây giờ nó không còn là căn, không còn là bốn căn để phải tiếp xúc bốn trần. Nó đã trừ cái trần bên ngoài không thâm nhập được thì làm sao gọi nó là căn? Nó không là giác, nó không còn quan có giác nữa, nó còn giác không mê gì hết á. Cho nên nó đã trở thành là thức. Bốn căn, bốn giác quan này biến thành bốn thức. Mà bốn thức này nó phải thanh tịnh hoàn toàn, cho nên gọi nó là tịnh nhãn. Vậy trong thời gian 8 năm, quý vị, nhất là 3 năm trở lại đây, quý vị tu Pháp Hoa Kinh, quý vị đã tu bốn thức này cho thanh tịnh chưa? Vị nào đã thì phát triển thêm, Vị nào chưa thì nên cố gắng ôn lại để thấm sâu vào bốn cái kiến thức đó cho thanh tịnh, để chúng ta hoàn toàn thành tựu cái tịnh tạng cái đà, tịnh nhãn cái đà. Từ cái tịnh nhãn đó, khi bốn cái anh tịnh tạng cái tên tịnh nhãn có rồi đấy, thì anh tịnh tạng dễ lắm. Bốn cái giác quan chủ động này, bốn cái anh sa tăng này, anh bắt giái này, bắt giái cũng đại diện cho bốn tên đấy. Thì bốn cái anh này mà nó ngộ rồi, nó quay về, nó theo đạo rồi, thì cái anh kia rất dễ, anh sa tăng lên nó rất dễ lắm, dễ điều phục. Cho nên tịnh tạng tịnh tạng nó khởi ở từ ý mặt na và a lại gia. A lại gia là tạng thích, và nó cũng là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Nó là tam tàng, nó là ông tam tạng, đường tam tạng, tức là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Quý vị chấp cả năng, chấp cả sở, chấp cả ngã ái. Bây giờ chúng tôi đạo tràng phải có quyền đào cho banh, cho sới, cho tan cái tam tàng của quý vị đi. Đào cho banh, cho nát cái ngã ái chấp tàng đi. Đào cho banh, cho nát cái sở, cái năng đi. Sở cũng khóa, mà năng cũng khóa. Việc sở năng để một thượng tọa khác sẽ hướng dẫn quý vị sâu hơn. Chúng tôi đã đi vào phần kêu là trên đỉnh cao, trên núi rồi, không quay trở lại để hướng dẫn có nhiều thì giờ để đào sâu vô năng và sở. Nhưng chúng tôi nó mong rằng quý vị phá vỡ cái năng tàng, cái sở tàng, cái ngã ái chấp tàng, bung nó ra để nó biến thành thức, thức biến. Và từ thức biến nó mới bung lên trên cái chỗ là vô thức. Quý vị hiểu chưa? Cho nên tịnh tạng, tịnh cái tạng thức hoàn toàn thanh tịnh. Tạng thức đó không có năng, không có sở và không có ngã ái nữa, không có ngã ái chấp nữa, không có nói cái này của tôi, không có nói cái này là tôi yêu quý quá sức. Đây, cho nên hai nhân vật này tượng trưng cho tám thức của quý vị. Nếu quý vị không tu tám thức thanh tịnh thì không bao giờ quý vị thấy được Pháp Hoa Kinh. Quý vị đọc cho nhuyễn, cho nhừ Pháp Hoa Kinh thì chỉ được phước mà thôi, không thi nào có tuệ. Nhưng muốn cho có mắt tai mũi lưỡi thân ý mặt na và ai lại ra thì giống cái này đã nằm nó ở đâu vậy? Ai sinh nó ra vậy? Mẹ nó sinh nó ra. Mẹ nó là tịnh đức phu nhân, mẹ nó là cái thân. Mắt cũng nằm trong thân, tai cũng nằm thân, mũi nằm thân là để ra. Kể cả tạng thức là cái bộ nhớ này, nó cũng nằm trong thân. Cho nên thân là tịnh đức, cho nên phải đào tạo người mẹ tịnh đức. Người mẹ tịnh đức là ai? Là cái gì trong quý vị? Người mẹ tịnh đức là cái trí. Còn hai cậu hoàng tử kia là tam thức. Tam thức nó lên cầu vô thức, và khi lên cầu vô thức nó chuyển sang trí. Mẹ nó đẻ ra, nó lưu lạc với chốn trần gian, bây giờ nó trả lại vô thức để nó trở lại.